khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 726 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Trong tinh thần đón chào năm thánh lòng thương xót Chúa, chúng tôi xin gửi đến quý vị lần lượt những chương trình phát thanh từ tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina. Sau đây là phần thứ nhất, và sau đó là cảm nghiệm của Linh Mục Hồ Minh Tuấn, Giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam, thông báo và kết thúc phát thanh. Tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina.
Phần dẫn nhập thứ nhất. Thánh nữ Maria Faustina Kowalska ngày nay được khắp thế giới biết đến với tước hiệu Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa, là một vị thánh được các nhà thần học kể vào số những nhà thần bí trỗi vượt trong giáo hội. Chị là người thứ ba trong số 10 người con của một gia đình nông dân nghèo khó. Nhưng đạo đức tại Glogory, một làng quê nằm giữa đất nước Ba Lan, khi được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Guinness, Waki, lân cận, chị đã được nhận tên Helena. Ngay từ thời thơ ấu, Helena đã nổi bật với đời sống đạo hạnh, yêu thích cầu nguyện, chăm chỉ, vâng lời và hết lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân. Helena được đi học trong thời gian chưa đầy 3 năm, và đến năm 14 tuổi, chị đã phải rời bỏ mái ấm gia đình để mưu kế sinh nhai, giúp đỡ cha mẹ bằng công việc phụ giúp việc nhà tại thành phố Alexandro và Los kế cận. Khi mới lên 7 tuổi, 2 năm trước khi rước lễ lần đầu, Helena đã cảm nhận trong tâm hồn lời mời gọi theo đuổi đời sống tu trì. Sau đó, chị đã ngỏ ý muốn với cha mẹ, nhưng hai vị đều dứt khoát không đồng ý cho chị vào sống trong tu viện. Trước hoàn cảnh như thế, Helena đã cố bóp nghẹt lời mời gọi trong tâm hồn. Tuy nhiên, quá xao xuyến vì một thị kiến về Chúa Kitô tử nạn và những lời trách cứ của người. Cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ rẫy cha cho đến bao giờ nữa đấy? Helena bắt đầu tìm cách để xin vào một tu viện. Chị đã gõ cửa không ít tu viện, nhưng không được nơi nào đón nhận. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, Helena đã được bước qua ngưỡng cửa của dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở phố Zhytnia tại Warsaw. Trong nhật ký, chị có viết: "Dường như tôi đã bước vào cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi, một lời kinh tạ ơn." Tuy nhiên, vài tuần lễ sau đó, chị bị cám dỗ mãnh liệt muốn chuyển sang một dòng khác để có nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã tỏ cho chị thấy các thương tích và thánh nhan tử nạn của người và phán: "Chính con gây cho cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác, và cha đã dọn sẵn nhiều ơn thánh cho con." Nhật ký 19. Khi vào dòng, Helena được nhận tên Maria Faustina. Chị đã sống thời kỳ năm tập tại Krakow, và cũng tại đây, trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Stanislaw Rospan, chị đã tuyên lời khấn tạm lần đầu, và 5 năm sau, tuyên giữ trọn đời 3 lời khấn thanh tịnh, khó nghèo và vâng lời. Chị được cắt cử làm một số công tác tại tu viện của dòng, hầu hết thời gian là ở Krakow, Block và Vilnius, với các công tác làm bếp, làm vườn và coi cổng. Tất cả những cái vẻ bên ngoài ấy không làm hiện lộ một cuộc sống thần hiệp phong phú ngoại thường nơi chị dòng Faustina. Chị sốt sắng chu toàn các phận sự, trung thành giữ trọn luật dòng, sống đời sống nội tâm và giữ thanh lặng, trong khi đó vẫn sống trong sự tự nhiên, vui tươi, đầy nhân ái và yêu thương người chung quanh một cách vô vụ lợi. Tất cả đời sống của chị được tập trung vào việc liên lỉ cố gắng đạt đến một cuộc kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Thiên Chúa và quên mình cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Chị đã viết trong nhật ký, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên, con đã muốn trở nên một vị đại thánh, tức là yêu mến Chúa bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế. Nhật ký 1372. Chính quyển nhật ký của chị đã cho chúng ta thấy những chiều sâu trong đời sống thiêng liêng của chị. Những tư liệu này, nếu được đọc chăm chú, sẽ làm hiện lên một bức tranh diễn tả mối thân tình hợp nhất cao độ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Sự kháng khít lạ lùng giữa Thiên Chúa với linh hồn chị, cũng như những nỗ lực và chiến đấu của chị trên con đường hoàn thiện Kitô giáo. Chúa đã ban cho chị nhiều hồng ân phi thường, ơn chiêm niệm, ơn hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, các thị kiến, mặc khải, những dấu thánh tiềm ẩn, ơn nói tiên tri, ơn đọc được tâm hồn người khác, và ơn quý trọng bậc nhiệm hôn. Tuy được khoan hưởng những hồng ân ấy rất dồi dào, nhưng chị đã viết không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần nhất trí hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi là ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Nhật ký 1107. Nếp sống khổ hạnh và những lần chay tịnh đến kiệt sức, ngay cả trước khi vào dòng của chị, đã làm suy sụp yếu nhược thể trạng của chị. Đến nỗi ngay trong thời gian thỉnh tu, chị đã được đưa đi Kolymo gần Warsaw để phục hồi sức khỏe. Gần cuối năm đầu tiên trong thời kỳ nhà tập, chị còn phải trải qua những kinh nghiệm thần bí đớn đau lạ thường của giai đoạn vẫn được gọi là đêm tối giác quan, và sau đó là các đau khổ tinh thần và luân lý liên quan đến việc hoàn thành sứ mạng mà chị được nhận lãnh từ Chúa Kitô. Thánh nữ Faustina đã hy hiến cuộc đời cho các tội nhân, vì thế chị đã chịu đựng những khổ đau tư bề để trợ giúp các linh hồn. Trong những năm tháng cuối đời của chị Thánh, các đau khổ nội tâm của cái gọi là đêm thụ động của linh hồn và những bệnh nặng phần xót càng trở nên dữ dội hơn nữa. Cơn bệnh lao của chị lan dần, tấn công những lá phổi và phần ruột non. Vì vậy, 2 lần chị đã phải trải qua nhiều tháng điều trị ở bệnh viện phố Phanik tại Krakow. Tuy kiệt quệ về thể lý, nhưng chị Faustina đã đạt đến mức trưởng thành sung mãn trong đời sống thiêng liêng. Chị đã từ giã cõi trần khi chưa tròn 33 tuổi đời, giữa tiếng thơm thánh thiện và được kết hợp muôn đời với Thiên Chúa vào ngày 5 tháng 10 năm 1938. Sau 13 năm trong cuộc sống tu trì, thi hài của chị được an nghỉ tại ngôi mộ chung trong nghĩa trang tu viện tại Krakow Lagniki. Năm 1966, trong khi thủ tục điều tra tôn phong chân phúc đang được xúc tiến, thi hài nữ tu Faustina đã được cải táng vào nhà nguyện của tu viện. Chúa Giêsu đã ủy thác cho chị nữ tu đơn sơ, kém học, nhưng can trường và tín thác vô hạn này một sứ mạng cao cả là giao truyền sứ điệp lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Người đã phán với chị, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lần tốt của Cha. Nhật ký 1588. Con là thư ký của lòng thương xót Cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Nhật ký 1605. Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về lòng thương xót lớn lao của Cha dành cho họ, và kêu gọi họ hãy tín thác vào lòng thương xót vô tận của Cha. Nhật ký 1567. Thứ hai, sứ mạng của Thánh nữ Faustina. Sứ mạng chính yếu của chị Thánh là nhắc nhở cho chúng ta về những chân lý đức tin ngàn đời, nhưng dường như đã bị lãng quên, về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, và truyền đạt cho chúng ta những hình thức mới mẻ của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, ngõ hầu làm hồi sinh cuộc sống thiêng liêng trong tinh thần tin tưởng và nhân ái của Kitô giáo. Quyển nhật ký Chúa Giêsu Kitô đã truyền cho chị Thánh phải viết trong suốt 4 năm cuối đời là một tư liệu chuyên biệt ghi lại những sự kiện hiện diễn hoặc những biến cố hồi tưởng chủ yếu liên quan đến những lần gặp gỡ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Cần phải có một công trình phân tích mang tính cách nghiêm túc và học thuật về những tập nhật ký ấy, với mục đích chiết xuất tất cả những gì là thiết yếu đối với sứ mạng của chị Thánh. Công trình này đã được linh mục giáo sư Ignacy Rosiski, một thần học gia xuất chúng và được kính trọng thực hiện. Bản tóm lược công trình thần học mang tính cách học thuật của Cha đã được ấn hành dưới tựa đề Lòng thương xót Chúa, những đặc điểm cơ bản của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. So với công trình thần học quan trọng này, tất cả những ấn phẩm trước kia bàn về việc sùng kính lòng thương xót Chúa theo Thánh nữ Faustina dường như chỉ quan tâm đến một vài yếu tố hoặc những vấn đề tùy phụ mà thôi. Chẳng hạn, trong một số trường hợp chỉ nhấn mạnh đến kinh cầu hoặc tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, nhưng lại lơ là với giờ thương xót vô biên. Cha Rosiski đã hướng chúng ta chú ý đến điều này khi nói rằng trước khi làm quen với những yếu tố cụ thể của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, chúng ta cần phải ghi nhận rằng trong những yếu tố ấy, chúng ta sẽ không tìm được những tuần cửu nhật hoặc những kinh cầu nổi tiếng và được yêu chuộng. Căn bản cho việc tuyển chọn những lời kinh và những việc đạo đức ấy, chứ không phải những việc khác, làm những hình thức mới mẻ của việc sùng kính lòng thương xót Chúa là những lời hứa cụ thể gắn liền với chúng mà Chúa Giêsu đã hứa ban. Miễn là chúng ta tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống nhân ái với những người lân cận. Cha Rosiski chỉ ra 5 yếu tố của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục Hồ Minh Tuấn tại giáo phận Mỹ Tho. Chúng tôi mời ngài lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để ngài có thể chia sẻ với quý thính giả về những sự khó khăn mà giáo xứ ngài đang gặp phải, và đồng thời xin sự giúp đỡ của quý ân nhân. Con xin kính chào linh mục Hồ Minh Tuấn và xin Cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con xin kính chào quý vị thính giả radio Giờ của Mẹ rất là quý mến.
Con cảm ơn Cha. Như hồi nãy Cha có nói, nơi mà Cha đang phục vụ 5 nhà thờ đã bị đốt cháy đó, như thế nào hả Cha?
Con là linh mục Phaolô Hồng Minh Tuấn thuộc giáo xứ Vĩnh Hưng, giáo phận Mỹ Tho. Sau khi con được bề trên sai về giáo xứ Vĩnh Hưng thì con được biết ở vùng Vĩnh Hưng này có 5 nhà thờ. Sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, số giáo dân ở đây chạy đi tán loạn bởi vì do chiến tranh. Các nhà thờ đều bị đốt phá hết, là từ đó cho đến năm 2005 thì giáo dân không có linh mục cái vùng này để chăm sóc cái đời sống cho bà con giáo dân. Đến năm 2005 thì chúng con mới mua được cái miếng đất quy tụ giáo dân lại và làm một cái ngôi nhà nguyện tiền chế giúp cho bà con giáo dân ở cái vùng biên giới sát với Campuchia này có cái nơi để mà thờ phượng Chúa. Bởi vì hàng tuần trước đây không có nhà thờ thì người ta phải đi lên tới một quá cách đó 25 cây, đi về rất là xa 50 cây số đi về. Còn bây giờ thì tại giáo xứ Vĩnh Hưng thì chúng con số giáo dân sẽ đi lễ nó gần hơn. Tuy nhiên cũng có những giáo dân ở bên huyện Tân Hưng qua bên Vĩnh Hưng họ đi lễ thì cũng mất hết 40 cây, đi về 80 cây. Và đa số thì rất là nghèo bởi vì người giáo dân sau khi chiến tranh một số trở về, số nữa ở bên Campuchia trở về Việt Nam và họ sống ở trên những cái chiếc xuồng. Sau đó thì họ dòi lên sống cặp ở những cái bờ kinh, họ sống bằng cái nghề làm thuê, làm mướn, ngày nào ăn ngày đó. Khi chúng con về giáo xứ thì việc đầu tiên thì chúng con quy tụ giáo dân và gỡ rối cho những cặp rối vợ, rối chồng và dạy giáo lý cho các em nhỏ. Sau 7 năm chúng con đã đi vào nề nếp về cái phần đạo đức thiêng liêng thì chúng con cái ngôi nhà tạm cũng đã xuống cấp, không biết là nó sẽ sập xuống lúc nào. Vì vậy mà Đức Cha giáo phận gọi con đến để bảo con cha ráng cố gắng làm cái ngôi nhà thờ cho giáo dân hai huyện Vĩnh Hưng và Tân Hưng có cái nơi để mà thờ phượng Chúa cho nó được đàng hoàng một chút. Vì vậy con đã xin Đức Cha những ân nhân ở trong Việt Nam được một ít, chúng con xây dựng lên tới cái phần máng xối rồi, nhưng mà chúng con hết khả năng, cho nên nhân cái dịp viếng thăm đất nước Hoa Kỳ thì chúng con cũng nhờ cô chú Kim Hà giúp cho chúng con có cái cơ hội để có thể ngỏ lời với quý ông bà anh chị em, quý vị thính giả đài radio Giờ Của Mẹ, mở rộng lòng quảng đại giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể hoàn tất cái ngôi nhà thờ ở cái vùng biên giới Campuchia này, bà con giáo dân có cái nơi để thờ phượng Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều để nói lên tâm tình của một linh mục trẻ sau khi được ra trường, được đưa đến một cái vùng đất xa xôi giáp biên giới thì con có cảm nghiệm và viết ra một cái bài hát xin gửi đến quý vị khán giả như là một chút lòng thành của con gửi đến quý ông bà anh chị em.
Vâng, con xin mời cha hát ạ.
Ai ơi vững chí lên đường hành trang phục vụ, hành trang phục vụ là tình yêu thương, đò trôi sông nước mênh mông, con nước xuôi dòng đưa con đến một miền xa. Con chắp tay nguyện cầu cho danh Ngài rạng soi, muôn muôn đời sẽ được tụng ca. Đẹp thay chân bước ra đi, đem thanh danh Ngài loan báo cho toàn dân. Ai mến yêu phụng thờ sẽ luôn được bình an, đến muôn đời sẽ được trường sinh. Quý cha và anh chị em thân mến, khi con dâng lệnh bề trên xuôi con đò đến một miền xa lạ, thì anh trang trên vai con chẳng có gì xả kể, chỉ với một quyết tâm noi theo gương thầy Giê-xu mà dấn thân phục vụ anh chị em nghèo khổ ở nơi này. Chúng viện những năm qua con được dạy dỗ điều này, noi gương thầy con học yêu thương và thông cảm, dấn thân phục vụ không ngại ngùng gian khổ hy sinh. Mong sao cho mọi người được đón nhận tin mừng bình an tha thứ. Tình Ngài cao ngất cao ngàn mây, ban hồng ân dẫn con vui đời dân hiến. Tháng năm thánh ân tuôn tràn, ôi lấy chi bao đền con được sớm chiều từ đây. Hăng say bước theo chân Ngài. Vâng, đó là tất cả những tâm tình con muốn gửi đến quý vị thính giả như là một cái tấm lòng của chúng con. Còn xin chúc quý thính giả được mọi sự bình an của Chúa và xin Đức Mẹ luôn luôn gìn giữ, che chở và ban nhiều ân phúc xuống cho quý vị thính giả.
Con cảm ơn cha Hồ Minh Tuấn. Cha sáng tác cũng hay nữa. Hy vọng là những lời hát của cha đánh động được trái tim của những người nghe và họ sẽ giúp đỡ cho cha nhiều hơn. Thưa cha cần những gì cụ thể đó? Các em nhỏ có cần trường học rồi những người neo đơn, những người tàn tật làm sao, xin cha kể ạ.
Vâng, thì trước mắt con đang xây dựng cái nhà thờ, đang dở dang, nay 3-4 năm rồi, chưa hoàn thành được. Cố xứ thì con cũng cố gắng xin ân nhân chỗ này chỗ kia để giúp cho những người giáo dân ở Campuchia họ về những cái mái tôn để cho họ có cái nơi trú mưa, trú nắng mỗi khi họ đi làm về. Chúng con cũng đang làm một cái nhà học tình thương khoảng được 30 em. Ngày thì chúng con dành 1 giờ để dạy cho các em biết đọc và biết viết. Đó là những em từ Campuchia về, cho nên các em phải sống bằng cái nghề bán giấy số. Chỉ có dạy các em vào lúc ban đêm, tối khoảng 7 giờ, dạy đến 8 giờ, đọc viết. Con cũng có dạy rồi mấy gì công tác với con thánh giáo Tân An, 2-3 cô thầy cô cũng hy sinh giờ để họ giúp cho các em. Hàng năm thì con cũng mời gọi chỗ này chỗ kia đến để mà giúp đỡ cho người ta, quà cho người nghèo, người già, những người neo đơn, để họ có cái phần chia sẻ của mọi người đến cho họ ấm áp cái tấm lòng của họ nghèo khổ và rất là khó khăn. Còn thiếu nhi thì chúng con đang cố gắng quy tụ để giúp cho các em những cái phần học bổng. Hiện tại thì chúng con cũng đã chia sẻ cho các em 15 em phần học bổng để các em có thể tiếp tục đến trường, không thôi thì các em sẽ nghỉ. Ngang bởi vì gia đình không có khả năng để mà lo cho các em, cố gắng để xin chỗ này chỗ kia để có cái số tiền nho nhỏ để giúp đỡ cho các em cặp sách, tiền học phấn của các em. Ở trong giáo xứ thì cũng có những người già mà không có gia đình, hoặc là những người già mà con cái nghèo quá rồi đi làm bỏ bê phải sống thui thủi như vậy. Thì những cái trường hợp đó thì chúng con sẽ cho gạo một tháng vậy là 5 kg, tùy theo, có lúc thì được 7-8 kg, có lúc thì 5 kg, có lúc 3 kg không chừng, tùy theo cái lúc mà chúng con có thể quyên góp được thì chúng con chia sẻ cho những người già, những người neo đơn như vậy.
Giáo xứ của cha có bao nhiêu giáo dân ạ?
Giáo xứ của chúng con thì trước khi con về đó thì nó có 1.600 giáo dân. Hiện tại bây giờ thì nó lên con số là 1.700. Thì trong giáo xứ chúng con thì có những cái trường hợp một cái gia đình 5 người mà trong đó hết 3 người câm có nói được, họ rất là nghèo. Sống một cái chỗ đi vô thì chỗ nào không có dách, mưa rồi thì thôi nó tạt ướt nhem hết. Rồi cũng có những cái gia đình mà do bệnh tật, nghèo rồi do bệnh tật nữa, cho nên là nằm thôi thốt để chúng con tới để mà phụ giúp chứ không có ai để mà giúp đỡ hết. Cho nên là chúng con phải vận động những hội đoàn đến để thay phiên nhau chăm sóc giúp đỡ cho họ.
Tâm trạng của cha là sao khi mà nhận một cái giáo xứ quá nghèo, chưa quy tụ được những người trở về đó cha?
Lúc đầu thì con cũng rất là lo lắng, mà thôi bề trên sai mình, thì mình ráng bằng cái khả năng của mình, cứ cầu nguyện với Chúa, rồi qua những người này người kia, những ân nhân này, ân nhân kia giúp đỡ, thì từng bước, dĩ nhiên là khó khăn thì cố gắng ở trong cái sự khó khăn của mình. Con sống ở đó thì mặc dù là rất là khó khăn, nhưng mà được cái thì giáo dân người ta rất là quý, ở chỗ là cái họ sống có cái tình, con cũng bớt đi cái nỗi mệt nhọc trong lòng của mình. cố gắng là Chúa sẽ thêm sức từ bước cho đến ngày hôm nay. Tới giờ phút này thì con cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc xây cất nhà thờ, bởi vì giáo dân rất là nghèo, họ làm thuê làm mướn, ngày nào ăn ngày đó thôi. Cho nên khi con quy tụ để vận động thì hàng tháng họ nhín nhút ra, họ cố gắng và đóng góp thì được 2 triệu một tháng thôi. Không biết tới chừng nào mới có thể làm được cái ngôi nhà Chúa tương đối nữa.
Thưa quý thính giả, đây là số điện thoại di động của cha Hồ Minh Tuấn, giáo phận Mỹ Tho tại Mỹ, và cha sẽ ở Mỹ cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2015, số 917-536-4619. Chúng tôi xin lặp lại, số điện thoại của cha ở California 917-536-4619, và chúng tôi có địa chỉ email của ngài, địa chỉ của giáo xứ ngài tại thị trấn Vĩnh Hưng, Long An, và có cả số điện thoại bàn và số điện thoại di động của ngài ở Việt Nam. Nếu quý vị cần, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, Radio Diều của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả đó, cha có điều gì muốn nói với mọi người nữa không ạ?
Con cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe, chia sẻ những tâm tình. Con chờ Chúa và mẹ chúc lành cho tất cả quý vị.
Xin cha vui lòng ban phước lành cho tất cả quý thính giả, quý ân nhân, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn Linh Mục Hồ Minh Tuấn, giáo phận Mỹ Tho đã đến đài Radio Giờ của Mẹ để chia sẻ. Và con mong rằng quý thính giả nghe được những lời chia sẻ của cha, nghe được giọng hát thân thương của cha rất là ngọt ngào của miền Tây ở Việt Nam, thì quý vị vì thương Linh Mục Hồ Minh Tuấn và ca sĩ, nhạc sĩ Hồ Minh Tuấn thì sẽ giúp đỡ cho cha thêm. Vâng, con kính chào cha, mong rằng sẽ có nhiều ân nhân giúp đỡ cho giáo xứ của cha. Chúng tôi xin được lặp lại số cell phone của cha ở Mỹ ạ. 917-536-4619, 917-536-4619. Vâng, xin cảm ơn quý thính giả. Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần thông báo. Lần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho gia đình của quý vị. Tin về quỹ xã hội, tuần này cô Sâm Lê gửi 600 để giúp đỡ cho giáo xứ Tam Tòa và quý sơ tại Việt Nam. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo trợ Nữ Tu theo ý của quý vị. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là tội, nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.